kinh nói tắt thì gọi là Hoa Nghiêm, mà nói cho đủ ấy, thì phải nói là Đại Phun Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Tức là cái kinh này nói về tâm, chân tâm bản tánh của chúng ta. Ở đây Ngài nói Đại Phun Quảng, tức là nói về cái thể, cái tướng và cái dụng của cái tâm chúng ta, tức là nói về cái tâm mình. Thể, chữ đại là nói về cái thể, chữ phương là nói về cái tướng, chữ quảng là nói về cái dụng, tức là nói về cái chân tâm của chúng ta. Thì đó là pháp bảo. Từ chân tâm chúng ta nó có cái trí giác, cho nên gọi là Phật bảo. Rồi bởi vì Phật tức là cái trí giác biết y ở nơi cái chân tâm này mà làm nên những cái công hạnh. Chữ hoa tức là rực rỡ, tươi tốt, thơm tho, đẹp. Thế thì là làm được những cái công hạnh tươi tốt, thơm tho, rực rỡ, cho nên gọi là hoa. Nghiêm là trang nghiêm, tức là trang điểm, trang nghiêm, làm cho tốt đẹp, cho rực rỡ, đem cái vinh quang cho cái đời sống của mình. Như thế gọi là hoa nghiêm. Đó. Y cứ và cái chân tâm bản tánh, vận cái trí lên để làm những cái công hạnh tốt tươi, để trang nghiêm cái đời sống của mình, mà cũng trang nghiêm cả pháp giới. Như Đức Thích Ca là Ngài đã thành công trong cái sự nghiệp hoa nghiêm này, bởi vì Ngài đã vận cái trí để chứng được cái chân tâm bản tánh là Đại Phương Quảng. Xin nói tiếp con giảng đi. Anh nãy là thầy mới nói cái đoạn trên, bây giờ con giảng từng chữ ở đây. Cái thể chất của tâm chúng mình nói về đại tiếp.
Thì với cột biển hơi còn có thể uống được, chứ với cái pháp của phương đây không thể uống hết được, vì pháp môn nó vô tận.
Thế là ngày cái pháp của phương đây không thể uống hết được, vì pháp môn nó vô tận. Đó là Ngài định nói cái gì đây? Bây giờ con học Phật Pháp, tôi cứ nguyên có pháp môn của Đức Thích Ca giảng ở một cái cõi Ta Bà này thôi. Con học được hết chưa? Cái đấy mong manh bát nhã. Mà đây là Ngài chỉ nói pháp của Phật thôi, của một ông Thích Ca thôi. Mà chúng mình còn không thể nào mà uống hết được cái biển cả Phật Pháp này. Huống chi là cái tâm của chúng mình ấy, đâu nó có phải là chỉ có Phật, nó có cả các pháp môn của cả 10 pháp giới. Cái tâm của chúng ta ấy, nó có thể hiện là Phật, nó có thể hiện là Bồ Tát, mà nó cũng có thể hiện thân ông trời. Khi mà mình chứng được cái thân này ấy, như Đức Thích Ca ấy, mà chữ con học ở trong kinh Pháp Hoa đó, con thấy Ngài phân thân ra là mấy người. Khi mà hiện tại như trong một kinh Pháp Hoa nói thôi, mà Ngài phân thân, đến khi Ngài mời những các phân thân của Ngài ở các nơi về, thì chật cả hư không, không có chỗ đứng nữa. Nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Như thế, đấy là riêng một ông Phật thôi, mà còn biến ra bao nhiêu thân như vậy. Thế còn những cua, những cá, những ốc, những sò đều có phải từ tâm biến ra. Thế thì những cái hình tướng, bây giờ con cứ nguyên sang một cái vườn đấy, ra ngoài vườn, con cứ đếm các hình tướng ở ngoài vườn, con đếm nó nổi không? thế huống chi là còn biết bao nhiêu nơi khác nữa, biết bao nhiêu loài. Thế cho nên những cái hình tướng nó biến ra không thể nào mà nói cho cùng được. Đó là cái tướng của tâm chúng mình. Chữ đại là nói về phần thể, chữ phương là nói về phần tướng, còn chữ quảng, con đọc ở đây cho con giải. Nhiều quá không đếm được thì con nói hộ thầy 10 cái đi. Thẳng cái ghế là cái vật, đó là cái hình, cái tướng, là cái chữ phương. Còn bây giờ nói về cái dụng, cái công dụng, cái việc làm. Như con bây giờ đang thấy ở nơi mắt, có phải là cái dụng của tâm không? Nghe ở tai, phải không? À, thế rồi con đang nói bằng cái gì đấy? Thầy nói cái chữ dụng này nè, con đang giảng về chữ dụng cái gì? Thế thì cái công dụng hàng ngày của tâm con đó, thì con dùng nó làm những cái gì? Thì có phải để thấy, để nghe không? Thế thế rồi con thổi cơm có phải nhờ cái tánh tật mới biết thổi cơm không? À, thế con mèo nó vồ chuột thì nó không có tánh Phật, nó có biết vồ chuột không? À, cho nên đó là công dụng. Mà những cái công dụng ở nơi chúng sanh ấy, con đếm được không đã? Không đếm được. Huống chi lại còn công dụng của Phật, công dụng của các Bồ Tát, công dụng của các bậc thánh hiền, thì đếm làm sao mà xuể được. Thế cho nên cái dụng của nó gọi là chữ quảng, nghĩa là nó nhiều công dụng lắm, cho nên nói không thể hết được. Cho nên đây ngài dùng chữ quảng, cái công dụng của nó bát ngát mông manh, từ cái việc nhỏ như chúng mình thổi cơm quét nhà cho đến chư Phật. Thấy như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật ngài phân thân khắp pháp giới, biết bao nhiêu là thân, mỗi một thân giảng bao nhiêu pháp, mỗi một bài pháp độ bao nhiêu chúng sanh. Thế rồi các ngài có cái công dụng chiếu hào quang xuống địa ngục thì bao nhiêu khổ thống liền được an ninh. Từ đời Đức con học Pháp Hoa, Đức cái gì Đại Thông Chí Thắng Như Lai, và từ vô số vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp cho tới bây giờ, cái tâm cứ thế hoạt động, cứ thế làm việc, thì biết làm sao mà nói cho hết cái công dụng được. Thế cho nên cái tâm của chúng mình ấy, ở đây nêu lên ba điểm. Chữ đại là nói về, chữ phương là nói về những hình tướng, và chữ quảng nói về cái công dụng. Cái tâm của mình nó có ba cái khía cạnh này, cho nên nó là cái có chân thật, chứ không phải là cái câu chuyện bịa, không phải là cái mà mình mơ tưởng, mà đây là một sự thật. Nó đủ ba đức: đại, phương, quảng. Rồi con giảng tiếp.
Cái mặt hình chỉ nghe thầy nói chỉ phương là tướng, thì nghĩa là các đức Phật hình tướng, các
hài
hiện ra nhiều thân lắm nên gọi là tướng.
Thì bây giờ nó hiện cái thân con mèo cũng từ tâm mình nó hiện ra chứ gì?
Yeah.
À, đấy những tướng vuông, tướng tròn, biết bao nhiêu mà kể. Cho nên nói chữ phương là nó đủ, nó không thiếu một cái gì cả, nó có cả cõi trời, nó có. Mà đã có cõi trời là tất cả những hình tướng gì ở cõi trời là nó có hết. Mà nó có cả loại cõi địa ngục, thì bao nhiêu những hình tướng gì ở địa ngục nó cũng hiện được ra hết. Chữ phương nghĩa là đầy đủ. Cái chữ phương đây là chữ vuông tròn của chúng mình, mẹ tròn con vuông, tức là đầy đủ sức khỏe, không có điều gì phải phàn nàn cả.
Thầy, nhưng mà sao lại có nói là pháp môn của Phật nó vô tận?
Thì
hình tướng thì nói về Phật,
về
tất cả các tướng, hình vuông tròn như thế này, còn nhưng mà đây
đang
nói về cái pháp môn nó vô tận.
Thì đây ngài nói về riêng về cái pháp môn của Phật thôi, một cái nói về riêng cái pháp môn của Phật thôi, thì gọi là ở đây thì ngài giảng thế này, chứ ở trong kinh Hoa Nghiêm ấy thì tổ giảng minh bạch lắm, rõ ràng lắm. Còn đây thì Ngài giảng coi như là qua vài một vài tiếng,